thưa quý anh cô chị, đặc biệt được là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đang tông du tại Canada từ 24 tới 30 tháng 7 2022, có nghĩa là suốt một tuần lễ từ Chủ nhật đến thứ Bảy. Và chuyến tông du là chuyến tông du thứ 37 của Ngài. Nếu mà không có bị những năm Covid 2020-21 thì bây giờ là chuyến thứ 30 mấy rồi. Ngay trong năm 2022 này, Ngài cũng đã hủy hai chuyến tông du bởi vì chân của Ngài. Tháng 4 thì Ngài có một chuyến tông du sang Manta, nhưng tháng 6 và tháng 7 thì Ngài không thể tiếp tục được. Do đó Ngài phải đành bãi bỏ để dành sức đi những cái chuyến quan trọng hơn là chuyến hành hương thống hối hòa giải ở Canada hiện nay, cũng như là chuyến sang bên Ukraine vào tháng 8 nếu Ngài còn dồi dào sức khỏe. Và vì thế nên bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada. Ngày 23 tháng 6, 2022, Vatican đã công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7, 2022. Chuyến đi có khẩu hiệu là Cùng nhau bước đi, với nhiều cuộc gặp gỡ các đại diện của các dân tộc bản địa và các tín hữu công giáo bản địa. Đây là một bước trong tiến trình hòa giải hàn gắn các dân tộc bản địa. Chủ nhật, ngày 24 tháng 7, 2022, 9 giờ khởi hành từ sân bay quốc tế Roma Fiumicino để bay đến Edmonton. 11:20 đến sân bay quốc tế Edmonton. 11:20 chào đón chính thức tại sân bay quốc tế Edmonton. Thứ hai, ngày 25 tháng 7, 2022, 10 giờ gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit tại Maskwacis. 16:45 tức 4:45 chiều gặp gỡ các dân tộc bản địa và thành viên của cộng đoàn giáo xứ tại nhà thờ Thánh Tâm ở Edmonton. Thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022, 10:15 sáng thánh lễ tại sân vận động Commonwealth ở Edmonton. 5:00 chiều tham dự cuộc hành hương Hồ Thánh Anna và phụng vụ lời Chúa tại Hồ Thánh Anna. Thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022, 9:00 sáng khởi hành từ sân bay quốc tế Edmonton để bay đến Quebec. 15:05, có nghĩa là 3:05, đến sân bay quốc tế Quebec. 15:40, nghi thức tiếp đón tại Dinh Toàn quyền Canada. 4:00, thăm hữu nghị toàn quyền Canada tại Citadel de Quebec. 4:20, gặp Thủ tướng cũng tại đây. 4:45, gặp chính quyền dân sự, đại diện các dân tộc, bản địa và ngoại giao đoàn cũng tại đây. Thứ năm, 28 tháng 7, 2022, ở Quebec. 10:00 sáng, thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Anna de Beaupré. 5:15 chiều, kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Notre Dame ở Quebec. Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022, 9:00 gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại tòa giám mục Quebec. 10:45 gặp phái đoàn các dân tộc bản địa ở Quebec tại tòa giám mục Quebec. 12:45 khởi hành từ sân bay Quebec để bay đến Iqaluit. 3:50 đến sân bay Iqaluit 4 giờ 15 gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú tại trường tiểu học ở Iqaluit. 5 giờ gặp gỡ giới trẻ và người già tại sân trường tiểu học ở Iqaluit. 18 giờ 15 nghi thức chào biệt tại sân bay Iqaluit. 18 giờ 45 có nghĩa là 6 giờ 45 chiều khởi hành từ sân bay Iqaluit để bay về Roma. Thứ bảy, 30 tháng 7 năm 2022. 7 giờ 50 sáng đến sân bay quốc tế Roma Fiumicino. Đấy là toàn bộ chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada. Thì căn cứ vào những cái ngày tháng này và nơi chốn thì chúng ta thấy được là không kể ngày đầu là ngày đến và không kể ngày về đến Roma là ngày thứ bảy thì còn 5 ngày. Thì 2 ngày đầu tiên là thứ hai 25 tháng 7 và thứ ba 26 tháng 7 thì Đức Thánh Cha có những sinh hoạt giao tiếp với dân tộc bản địa tại Edmonton. Edmonton là một nơi nó thuộc về phía tây của Canada. Nó cách California chúng ta một múi giờ. Có thể nó đi trước, mình đi sau. Vì thế nên nó cách Việt Nam 13 tiếng. Còn mình ở California đây cách Việt Nam 14 tiếng. Rồi đến ngày thứ tư, thứ năm. Thứ tư 27 tháng 7 và thứ năm 28 tháng 7. Là hai cái ngày tiếp theo đó đó, không còn với lại dân bản địa nữa, mà là với chính quyền và với giáo quyền. Thứ tư thì với chính quyền ở Quebec, ví dụ như thăm hữu nghị toàn quyền Canada, rồi gặp thủ tướng, rồi gặp chính quyền dân sự, các đại diện dân tộc bản địa và ngoại giao đoàn. Đó. Còn thứ năm là nội bộ giáo hội ở Canada. Đó là thánh lễ tại đền thánh quốc gia, rồi kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, các nhân viên phục vụ nhà thờ chính tòa. Đấy, thì mỗi nơi thánh lễ cũng như gặp gỡ kinh chiều đều có bài giảng của Đức Thánh Cha cho nội bộ của giáo hội công giáo tại Canada. Còn thứ sáu thì Đức Thánh Cha lại giao tiếp với dân tộc bản địa. Thứ sáu 29 tháng 7 đó. Buổi sáng thì Đức Cha gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại tòa giám mục Quebec. Sau đó thì ngài gặp phái đoàn các dân tộc bản địa ở Quebec. Bởi vì hai ngày đầu ngài gặp ở Edmonton, nhưng mà bây giờ ở Quebec cũng có dân tộc bản địa nên ngài gặp gỡ họ. Rồi đến buổi chiều ngài đến Iqaluit, gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú, rồi gặp gỡ giới trẻ và người già, vân vân, rồi chào biệt. Thì chúng ta biết được là từ Edmonton, hai cái ngày đầu tiên Đức Thánh Cha ở đó với dân tộc bản địa mà tới Quebec đó, nó cách nhau 2 múi giờ, giống như là chúng ta từ California sang Texas vậy, nó cách nhau 2 múi giờ, mà Quebec thì ở phía đông, còn Edmonton thì ở phía tây. Rồi từ Quebec Đức Thánh Cha lên Iqaluit. Iqaluit đây nó ở thẳng ở trên nóc của Quebec, nó ở phía bắc của Quebec. Nó qua một cái gọi là cái rãnh đó. Từ Đại Tây Dương nó đi vô sau trong cái lòng đất của bao nhiêu cái đảo ở miền Bắc nước Canada. Thì có cái nơi gọi là Iqaluit. Đấy. Rồi từ Iqaluit, Đức Thánh Cha về lại Roma. Thế thôi, đó là tổng quát những thành phần ngài gặp. Và ngài gặp giờ nào, ở đâu và cái địa dư của... những nơi đó như thế nào thì đấy em vừa trình bày cho các anh chị nghe. Thank you. Và bây giờ chúng ta thêm hai cái tin tức nữa. Theo AFI là một báo đài không phải của Công giáo, hôm qua chúng ta đọc theo Vatican News tiếng Việt, nhưng mà hôm nay chúng ta đọc hai cái tin của báo đài đời chứ không phải Công giáo. Và trước khi đến hai cái tin này thì chúng ta cũng nên để ý đến một cái chi tiết như thế này. Vào thế kỷ thứ 15, 16, cuối thế kỷ thứ 15 sang thế kỷ thứ 16 đó, thì đề kỳ đó có một cái phong trào gọi là khám phá ra những miền đất mới ở trên thế giới. Và đầu tiên là Mỹ Châu. Và chúng ta thấy được ở Mỹ Châu này đó, nó có ba cái nước chiếm ba miền khác nhau. Chẳng hạn như nước Pháp chiếm ở miền Bắc là Canada bây giờ. Rồi tới Anh thì chiếm mảnh đất của Hoa Kỳ. Rồi tới Tây Ban Nha thì từ Mexico trở xuống mãi tít ở dưới Argentina, Brazil ở dưới miền cực nam của Mỹ Châu. Và do đó chúng ta thấy không, người Canada nói tiếng Pháp, đa số nói tiếng Pháp. Và người Mỹ của chúng ta là nói tiếng Anh đấy. Rồi người ở phía miền Trung và miền Nam Mỹ đó thì toàn nói tiếng Tây Ban Nha thôi. Và những người dưới đó là mix giữa người Tây Ban Nha với thổ dân ở dưới đó. Bây giờ trở thành người Mễ, người gì đó. Những người ở Âu Châu di dân sang nữa. Và kể cả gia đình của Đức Thánh Cha Francisco cũng từ Ý di cư sang Argentina ở đó cho tới ngài. Và ngài không ngờ Chúa đã định liệu là một vị giáo hoàng sẽ xuất thân tại Argentina, nhưng mà gốc gác lại là người Ý. Rồi cũng những cái nước như thế này, chẳng hạn như là Anh, Pháp nổi tiếng nhất hai cái nước này. Thì chúng ta ở Đông Dương có Việt Nam ta, đó là Pháp. Còn ở Philippines lại là Anh, ở Hồng Kông lại là Anh. Đấy, đại khái như thế. Có một phong trào đi khám phá những miền đất mới. Và cái phong trào này nó trở thành phong trào thực dân. Đồng thời cùng với phong trào thực dân đó cũng là phong trào truyền giáo. Cũng nhờ những cái phong trào đi tìm mảnh đất mới đó mà hạt giống Kitô giáo đã được gieo tại Mỹ Châu, tại Úc Châu, rồi tại Việt Nam, tại Trung Hoa, tại Nhật Bản, vân vân. Cũng là từ cái thời đó mà ra. Nhưng mà đồng thời vì cái tinh thần thực dân, do đó nếu mà không thực sự mang tính cách truyền giáo làm chứng cho Chúa Kitô thì sẽ xảy ra những cái tai họa cho giáo hội nữa đã làm khác. Chẳng hạn như là ở Canada đây, chúng ta thấy không? Và vì thế nên bây giờ chúng ta theo dõi hai cái tin của AFI Pháp Quốc. Giáo hoàng thăm Canada, thổ dân hy vọng giáo hội minh bạch về vụ các trường nội trú. Hôm 25 tháng 7, 2022 là ngày thứ hai chuyến tông du Canada của Giáo hoàng Francisco. Hôm qua, tại Edmonton, tỉnh Alberta, Giáo hoàng đã có cuộc gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng với các tù trưởng thổ dân và những người sống sót của các trường nội trú từng gây nhiều tai tiếng cho giáo hội Công giáo. Chính tại tỉnh này, giáo hội đã lập nên nhiều cơ sở nội trú bắt buộc đối với trẻ em thổ dân. Trong vòng hơn một thế kỷ, nhiều con em thổ dân đã bị ngược đãi, bị hành hạ thể xác và tinh thần, thậm chí bị lạm dụng tình dục. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng được mong chờ như là dịp để làm dịu đi vết thương của cộng đồng thổ dân Canada. Mà thật sự hôm qua chúng ta nghe bài diễn từ Ngài nói với họ đó. Ngài nói là hòa giải chỉ là bước đầu tiên thôi của quá khứ, nhưng còn phải tiến lên về tương lai nữa để xây dựng, tôn trọng cái văn hóa riêng của những dân tộc bản địa này nữa. chứ không phải là chỉ có hòa giải là xong. Không. Thông tin viên Alexis Gacom tại Montreal ghi nhận, trong nhạc điệu của người thổ dân, cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, các thủ trưởng thổ dân và những người còn sống sót trong trường nội trú trẻ em thổ dân đã chào đón giáo hoàng. Evelyn Cosmas đã sống nhiều năm trong trường nội trú Santa Ana, nơi đã có hàng trăm đứa trẻ bị bạo hành thể xác. Cô không nghĩ mình có thể trao đổi với được với giáo hoàng trong chuyến thăm, nhưng cô hy vọng ông thấu hiểu được thông điệp này. Tôi muốn nhiều hơn những lời xin lỗi. Tôi muốn xã hội có những cử chỉ. Tôi mong muốn có công lý. Cần phải công khai tất cả các tài liệu về các trường nội trú mà giáo hội quản lý. Chuyến tông du của giáo hoàng từ lâu vẫn được chờ đợi vì tình trạng sức khỏe của ngài không ổn định. Cha Jolene Ulet, lãnh đạo các hội truyền giáo của giáo hoàng tại vùng Canada Pháp ngữ, bày tỏ niềm vui vì cuối cùng chuyến đi đã diễn ra. Ông nghĩ chuyến thăm này sẽ giúp giáo hội và những bộ tộc thổ dân hòa giải với nhau. Ông nói, dù sao thì đó cũng là một sứ mệnh trong lịch sử của chúng tôi mà chúng tôi có trách nhiệm phải hoàn thành. Đó là phần tối trong lịch sử đẹp của chúng tôi. Ngày mai, giáo hoàng có buổi giảng lễ tại sân vận động Edmonton. 16.000 vé dự lễ đã được phân phối hết trong vòng 15 phút sau khi đưa lên mạng Internet. Có nghĩa là họ rất hào hứng đón giáo hoàng. Và kính thưa quý anh chị, theo em theo dõi đó, các báo đài đời đó, không phải Vatican News tiếng Việt, không phải CNA ở Hoa Kỳ, thì chỉ có cái tờ AFI Pháp Quốc này nó mới theo dõi, nó mới có những tin tức như chúng ta vừa đọc hay là sắp đọc đây thôi. Theo em nghĩ đó là tại vì Canada thuộc về Pháp hồi xưa, và những cái thành phần lạm dụng trẻ em ở trong các trường nội trú đó cũng là Pháp. Bởi vì Canada là thuộc địa của Pháp. Do đó nên bây giờ cái báo đài AFI của Pháp theo dõi sát nút về tất cả những gì diễn tiến tại Canada và họ cung cấp cho chúng ta. Và giờ đây chúng ta sang tin thứ hai cũng từ AFI. Tại Canada, giáo hoàng Francisco cầu xin sự tha thứ của thổ dân.
Kính thưa quý quý chị, trong bản tin vừa rồi, chúng ta thấy thông tin viên Alexis Gacon tại Montreal của AFI ghi nhận như thế này. Trong nhạc điệu của người thổ dân, cùng với Thủ tướng Canada là Justin Trudeau, các thủ trưởng thổ dân và những người còn sống sót trong trường nội trú trẻ em thổ dân đã chào đón giáo hoàng. Thật sự, chính Đức Thánh Cha Francisco đã cho thấy, trong bài giảng của Ngài, khi Ngài cử hành phụng vụ lời Chúa ở Hồ Thánh Anna vào lúc 4 giờ chiều thứ ba ngày 26 tháng 7 2022, Đức Thánh Cha đã nói tới ấn tượng về tiếng trống đối với Ngài như sau. Tôi rất vui mừng được có mặt ở đây, một người hành hương với anh chị em và giữa anh chị em. Trong những ngày này, và đặc biệt là hôm nay, tôi đã bị đánh động bởi tiếng trống đồng hành với tôi bất cứ nơi nào tôi đến. Tiếng trống này dường như vang vọng nhịp đập của rất nhiều trái tim. Những trái tim qua nhiều thế kỷ đã đập gần vùng nước này. Trái tim của nhiều người hành hương đã cùng nhau đi bộ đến hồ của Chúa. Ở đây, chúng ta có thể thực sự cảm thấy được nhịp tim hợp ca của một dân tộc hành hương, của nhiều thế hệ lên đường hướng về Chúa để cảm nghiệm việc chữa lành của người. Biết bao trái tim đã đến đây với niềm khao khát lo lắng, bị đè nặng bởi gánh nặng cuộc sống, và tìm được nơi những dòng nước này niềm an ủi và sức mạnh để tiếp tục. Ở đây, đắm chìm trong thụ tạo, chúng ta cũng có thể cảm nhận được một nhịp đập khác, nhịp đập từ mẫu của trái đất. Cũng giống như trái tim của những đứa trẻ trong bụng mẹ hòa nhịp đập với trái tim của mẹ chúng. Cũng thế, để lớn lên như một con người, chúng ta cần phải hòa hợp nhịp sống của mình với nhịp sống của thụ tạo, điều đã ban cho chúng ta sự sống. Hôm nay, chúng ta hãy trở về với nguồn gốc của sự sống, đó là với Thiên Chúa, với cha mẹ của chúng ta, và trong ngày lễ này, và trong ngôi nhà của Thánh Anna, trở về với ông bà của chúng ta, tất cả những người mà tôi chào với lòng yêu mến. Thật sự là ý nghĩa và trùng hợp. Đức Thánh Cha tới Hồ Thánh Anna để cử hành phục vụ lời Chúa vào chính ngày lễ Thánh và Anna 26 tháng 7. Và Ngài đã ghép cái tiếng trống, cái nhịp trống của người dân thổ dân với cái nhịp tim của nhân loại chúng ta. Và nhịp tim đó, nó từ trong lòng mẹ cùng đập nhịp với trái tim của người mẹ. Và người mẹ của tất cả mọi người trên trần gian đó, về thể lý, chính là trái đất này, gọi là mẹ trái đất. Và chúng ta cũng phải sống hòa hợp với thiên nhiên tạo vật nữa. Thì như vậy mới có bằng an, mới có hạnh phúc. Bằng không thì như Đức Thánh Cha đã từng nói cái câu ngạn ngữ của người Tây Ban Nha: Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên tạo vật không bao giờ tha thứ. Và đó là lý do hiện nay con người dùng bàn tay lông lá của mình để tàn phá thiên nhiên tạo vật theo cái lòng vị kỷ lộng hành của mình, cho mình giống như chúa tể chứ không phải là quản lý của trái đất như Chúa cho phó ngay từ ban đầu. Do đó nên đã bị cái vạ do tội mình gây ra. Những cái vạ đó là thiên nhiên tạo vật đã gây ra những sóng gió, bão lụt, nóng, khủng khiếp, lạnh, khủng khiếp, rồi động đất, rồi sóng thần, rồi núi lửa, rồi đại dịch COVID-19, rồi đậu mùa khỉ, kể cả chiến tranh, rồi sẽ mất mùa, rồi sẽ đói khát, vân vân và vân vân. Tất cả những cái vạ đó là do chính con người gây ra. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đã nhắc nhở qua bài giảng của Ngài tại Hồ Thánh Anna, đó là chúng ta nhân loại phải đập cùng nhịp tim với mẹ trái đất nữa.
Hôm 26 tháng 7, 2022, ngày thứ ba trong chuyến tông du Canada, Giáo hoàng Francisco sẽ cử hành thánh lễ lớn đầu tiên tại một sân vận động ở phía tây Canada, một ngày sau khi có lời cầu xin tha thứ về những tội lỗi phạm phải với các thổ dân. Theo AFP, thánh lễ diễn ra tại sân vận động Commonwealth Stadium tại Edmonton, bang Alberta. Giáo hoàng đã thuyết giáo bằng tiếng Tây Ban Nha. Hôm qua, trong cuộc gặp các tổ chức và đại diện các sắc dân bản địa, giáo hoàng đã có lời xin lỗi mà cộng đồng thổ dân trông đợi từ bao lâu nay. Từ Edmonton, thông tín viên đài AFI là Anna Kurian tường thuật: Tôi muốn nhắc lại điều này với sự hổ thẹn và rõ ràng. Tôi kính cẩn cầu xin thứ tha cho tội lỗi do nhiều người công giáo gây ra đối với các thổ dân. Chính bằng những lời lẽ mạnh mẽ này mà giáo hoàng Francisco đã có bài phát biểu đầu tiên tại Canada trước sự hiện diện của khoảng 2.000 thủ lĩnh và đại diện các sắc tộc thổ dân từ tất cả các tỉnh đổ về Maskwacis gần Edmonton. Giáo hoàng lấy làm tiếc về sự hợp tác của nhiều thành viên giáo hoàng với các dự án phá hủy văn hóa và đồng hóa cưỡng bức của nhiều đời chính phủ thời kỳ đó, dẫn đến sự hình thành hệ thống trường học nội trú. Trong suốt chuyến thăm mảnh đất sắc tộc Cree, giáo hoàng ngồi trên chiếc xe lăn trong thái độ lắng nghe và trầm ngâm, đã đến thăm nơi xây dựng một trong số trường nội trú lớn nhất nước. Tại khu nghĩa trang cách đó không xa, nơi chôn cất những trẻ em thổ dân đã chết trong cơ sở giáo dục này, giáo hoàng dành nhiều phút mặc niệm để, theo lời của ngài, hồi tưởng quá khứ và khóc cùng với các bạn. Những lời lẽ của ngài đã nhận được tràng vỗ tay từ một đám đông luôn chất chứa đầy mong đợi và hy vọng. Thưa quý anh quý chị, đó là những gì chúng ta thấy được qua cái chuyến tông du của Đức Thánh Cha tới Canada. Thật sự là cảm động, theo em rất là cảm động. Và vấn đề nó ở chỗ nào? Chúng ta có lỗi, chúng ta phải nhận lỗi và xin lỗi, chứ không phải là dẹp, giống như là cái kiểu mà linh mục lạm dụng tình dục. Trước tháng 2 năm 2019 thì cái chiều hướng chung chung ở các nơi trong giáo hội, có nghĩa là giữ thế giá của giáo hội, không muốn tiết lộ những cái bẩn thỉu của các vị linh mục ra, kẻo giáo hội mang tiếng. Nhưng từ tháng 2 2019, khi có một phiên họp đặc biệt của các vị giám mục trên thế giới về họp tại Roma, thì chiều gió hẳn ngược lại, hẳn hoàn toàn. Có nghĩa là bây giờ không có điểm gì với cái danh dự của giáo hội nữa, mà là phải vinh vực quyền lợi của nạn nhân. Thế thôi, do đó nên Đức Thánh Cha và các giám mục dứt khoát zero tolerance, có nghĩa là không chấp nhận bất cứ một cái gì, và phải tố cáo các vị linh mục lạm dụng tình dục nữa, chứ không phải che giấu rồi đẩy đi chỗ này, đẩy đi chỗ kia nữa. Đó mới là chân lý, mới có thể giải thoát. Không nhận sự thật thì làm sao được giải thoát? Cứ che giấu, che đậy thì nó sẽ cứ vậy, nó lan. Bởi vì đã bóng tối thì nó vậy, nó lan thôi. Nếu ánh sáng chân lý không chiếu vào, nó sẽ lan tiếp. Còn chiếu vào thì sẽ bị đánh tan. Và từ đó tới nay thì nạn linh mục lạm dụng tình dục đã giảm bớt. Thế thôi. Đấy, và bây giờ cũng thế. Và Đức Thánh Cha đã làm một việc rất là can đảm. Đó là đại diện giáo hội, và cũng chính là Chúa Kitô đang hiện diện trên trần gian, đã thực hiện những gì người đã dạy bảo, đó là làm hòa. Chính người đã làm hòa với con người, dù người vô tội, nhưng người đã làm hòa với con người tội lỗi, con người đã xúc phạm đến ngài. Và giờ đây, ngài cũng tiếp tục qua vị đại diện của người là Đức Thánh Cha Francisco đây, làm hòa với các dân tộc bản địa ở Canada, cũng như là Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã xin lỗi thế giới về tất cả những gì mà Cứu Tư Hữu đã làm sai trái trong dòng lịch sử. Ngài đã làm cái cử chỉ này vào mùa chay năm Đại Năm Thánh 2000. Đấy, chúng ta thấy những vị giáo hoàng của chúng ta chân nhận sự thật để được giải phóng, để được thanh tẩy, và đúng như thế mới thật sự là từ Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những vị giáo hoàng rất đặc biệt, đã làm những việc rất là chính đáng, hợp với tinh thần phúc âm, hợp với những lời Chúa dạy. Xin Chúa cho chúng con cũng biết làm những điều đó. Khi chúng con có lỗi, chúng con nhận lỗi và chúng con xin lỗi, chứ không phải giống như là 20 tổ của chúng con. Có lỗi, không nhận lỗi, thì chớ lại còn đổ lỗi. Bởi thế nên không xin lỗi Chúa, và như thế là đi đến chỗ chết. Lạy Chúa, xin thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.